Ete, Chimichín, vương quốc được truyền từ người này đến người khác qua con cái nối ngôi và qua những vụ âm mưu và sát nhân. Eme trông thấy được vị nam tử ngay chính, như vị tiên tri ra truyền sự hối cải, nạn đói và rắn độc làm dân chúng khốn khổ. Và giờ đây, tôi, Moroni, xin tiếp tục nguyên sự của tôi. Vậy nên, này, truyền rằng, nhờ tập đoàn bí mật của Akip và bạn bè của hắn, vậy nên này, chúng đã lật đổ được vương quốc của Ome. Tuy nhiên, Chúa thương xót Ome, và Ngài cũng thương xót những người con trai và con gái của ông, là những người không tìm cách hủy diệt cha mình. Và trong giấc mơ, Chúa báo cho Ome biết để ông rời khỏi xứ ra đi. Vậy nên, Ome đã ra đi khỏi xứ cùng với gia đình mình, và ông đã hành trình nhiều ngày, băng qua đồi Sim, đến gần nơi dân Nephi bị hủy diệt, và từ đó đi về hướng đông, và đến một nơi gọi là Abdom, cạnh bờ biển. Rồi ông dựng lều, và cả các con trai con gái cùng toàn thể gia quyến ông đều dựng lều, ngoài trừ Jared và gia đình hắn. Và chuyện rằng Jared được sức giàu lòng vua cai trị dân chúng nhờ bàn tay tà ác, và hắn gả con gái hắn cho Akish làm vợ. Và chuyện rằng Akish lại tìm cách giết cha vợ mình. Hắn lợi dụng những kẻ đã thề với hắn theo lối thề của người xưa, và họ đã lấy được đầu của cha vợ hắn khi vua đang ngồi trên ngai vàng để tiếp kiến dân chúng. Bởi vì tập đoàn bí mật và độc ác này đã bành trướng quá rộng đến nỗi nó làm cho tất cả lòng dạ dân chúng trở nên sa đọa. Vậy nên Jared bị ám sát ngay trên ngôi của mình, và Akish lên trị vì thay thế. Và chuyện rằng Akish bắt đầu ganh tị với con trai của mình, nên hắn bắt con trai bỏ vào ngục thất và cho ăn rất ít hoặc không cho ăn cho đến khi người con ấy chết đi. Và lúc bấy giờ, anh của người bị giết tên là Nimra rất đỗi tức giận cha mình vì những điều ông ta đã làm cho em mình. Và chuyện rằng Nimra quy tụ được một nhóm người, rồi họ cùng nhau trốn ra khỏi xứ và đến cư ngụ với Ome. Và chuyện rằng Akish sinh được các con trai khác, và những người này chiếm được lòng của dân chúng, mặc dù chúng cũng thề nguyện sẽ làm đủ mọi điều bất chính mà hắn muốn. Bấy giờ dân của Akish muốn tìm kiếm lợi lộc, như Akish muốn có quyền hành. Vậy nên, các con trai của Akish đem tiền bạc tặng dân chúng và nhờ cách đó mà chúng lôi cuốn được phần lớn dân chúng theo mình. Và chiến tranh bắt đầu xảy ra giữa Akish và các con trai của Akish. Trận chiến này kéo dài nhiều năm, phải, và đã hủy diệt gần hết dân chúng trong vương quốc, phải, tất cả, chỉ còn lại có 30 người, cùng những người đã chạy trốn với gia tộc Ome. Vậy nên, Ome được khôi phục lại đất thừa hưởng của mình. Và chuyện rằng, Ome bắt đầu trở nên già cả, tuy nhiên trong tuổi già ông sinh được một người con trai tên là Eme, và ông sức giàu cho Eme làm vua trị vì thay thế ông. Và sau khi ông sức giàu cho Eme làm vua xong, ông còn nhìn thấy xứ sở Thái Bình thêm 2 năm nữa. Rồi ông qua đời, sau khi đã thấy biết bao ngày tháng đầy đau thương. Và chuyện rằng Eme lên trị vì thay thế ông, và đi đúng theo đường lối của cha mình. Và Chúa lại bắt đầu cất bỏ sự rủa xả trên đất ấy, và gia tộc Eme lại hết sức thịnh vượng dưới triều đại của Eme. Và trong khoảng thời gian 62 năm họ trở nên vô cùng hùng mạnh, đến nỗi họ trở nên hết sức giàu có. Họ có đủ loại trái cây, ngũ cốc, lụa là, hàng vải, vàng, bạc, cùng nhiều vật quý giá khác. Và họ cũng có đủ loại gia súc, và đực, bò cái, cừu, heo, dê, cùng nhiều loại súc vật hữu ích khác dùng làm thực phẩm cho loài người. Và họ cũng có cả ngựa, lừa, voi và các con cơ ra lao cùng cơ mom. Tất cả những con vật này rất có ích cho loài người, nhất là voi, cơ ra lom và cơ mom. Và như vậy là Chúa đã đổ phước lành xuống trên các xứ này, là xứ chọn lọc hơn hết thảy mọi xứ khác. Và Ngài đã truyền lệnh rằng ai chiếm hữu xứ sở này thì phải chiếm hữu nó trong Chúa, bằng không họ sẽ bị hủy diệt khi họ đã chín mùi trong sự bất chính. Vì đối với những kẻ đó, lời Chúa phán, ta sẽ chút lên chúng cơn thịnh nộ tràn đầy của ta. Và Eme đã thực thi sự xét xử theo lẽ ngay chính suốt đời mình, và ông sinh được nhiều con trai và con gái. Ông sinh ra Corianthum, và ông sức giàu cho Corianthum lên trị vì thế mình. Và sau khi sức giàu cho Corianthum lên trị vì thế mình, ông còn sống thêm được 4 năm nữa, và nhìn thấy cảnh thái bình trong xứ sở. Phải, ông cũng được thấy vị nam tử ngay chính, và ông vui sướng và hưởng vinh quang trong đời ông, rồi ông qua đời trong sự bình an. Và chuyện rằng, Corianthum đã đi theo đường lối của cha mình, ông xây dựng nhiều thành phố kiên cố, và thi hành nhiều điều tốt đẹp cho dân chúng suốt đời ông. Và chuyện rằng, ông không có được một người con nào cho đến khi ông đã lớn tuổi. Và chuyện rằng, và ông qua đời, và thọ được 102 tuổi. Và chuyện rằng, lúc về già, Corianthum có cưới một phụ nữ trẻ làm vợ, và sinh được nhiều con trai và con gái. Rồi ông sống cho đến 142 tuổi. Và chuyện rằng ông sinh ra cô và cô lên trị vì thay thế ông, và cô trị vì được 49 năm và sinh ra hết, và ông còn sinh ra nhiều con trai và con gái khác nữa. Và dân chúng đã bắt đầu lan tràn khắp xứ, và trong xứ cũng lại bắt đầu có sự tà ác hết sức lớn lao, và hết cũng bắt đầu ôm lấy những âm mưu bí mật theo lối người xưa để hủy diệt cha mình. Và chuyện rằng hắn xuất phế ngôi cha vì hắn đã giết cha với gươm của mình và lên ngôi trị vì thay thế. Và lúc ấy có các vị tiên tri lại đến trong xứ kêu gọi dân chúng hối cải, rằng họ phải sửa soạn con đường của Chúa, bằng công thì sự rủa xả sẽ đến với xứ sở này. Phải, họ sẽ bị một nạn đói kém lớn lao khiến họ bị hủy diệt nếu họ không hối cải. Nhưng dân chúng không tin những lời của các tiên tri, mà họ xua đuổi các vị đi, và còn liệu một số vị xuống các hố sâu và để mặc cho họ chết. Và chuyện rằng họ làm tất cả những việc này theo lệnh truyền của vua hết. Và chuyện rằng nạn đói kém lớn lao đã bắt đầu xảy ra trong xứ, và dân cư bắt đầu bị nạn đói hủy diệt rất mau chóng, vì không có trận mưa nào đổ xuống mặt đất, và có nhiều rắn độc xuất hiện trong xứ và cắn chết rất nhiều người. Và chuyện rằng các bầy gia súc của họ bắt đầu chạy trốn những con rắn độc đó, chúng chạy về xứ phía nam, nơi mà dân Ni-vi gọi là Zarahemla. Và chuyện rằng trên đường chạy trốn, nhiều gia súc đã chết, tuy vậy cũng có một số đến được xứ phía nam. Và chuyện rằng Chúa khiến cho những rắn ấy không đuổi theo các bầy gia súc nữa, mà lại chặn đường không cho dân chúng đi qua, khiến cho những ai cố vượt qua phải ngã xuống bị rắn độc. Và chuyện rằng dân chúng chạy theo lộ trình của đàn súc vật, và họ đã ăn các xác chết của những con vật bị chết dọc đường, cho đến khi họ ăn hết tất cả những xác chết ấy. Giờ đây khi dân chúng thấy mình sắp bị chết, họ mới bắt đầu hối cải những điều bất chính của mình và kêu cầu Chúa. Và chuyện rằng khi họ đã biết hạ mình đủ trước mặt Chúa, thì Ngài khiến mưa rơi xuống mặt đất, và dân chúng lại bắt đầu hồi sinh, và bắt đầu có trái cây ở các xứ miền Bắc và ở tất cả các xứ lân cận. Và như vậy là Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài trong việc bảo tồn họ khỏi nạn đói.